Dân tộc Tày. Dân tộc Tày có tên gọi khác là Thổ. Đồng bào dân tộc Tày thuộc nhóm địa phương Thổ, Ngạn, Phén, Thu Lao, Pa Dí. Dân tộc Tày thuộc nhóm ngôn ngữ Tày, Thái, cư trú ven các thung lũng, vùng núi thấp ở Trung Du Bắc Bộ, nhưng đông nhất là ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh. Người Tày sống thành từng bản, nhiều bản tới hàng trăm nóc nhà. Về kinh tế, người Tày giỏi làm ruộng lúa nước và thâm canh, làm thủy lợi, chăn nuôi với đủ các loại gia súc, gia cầm. Nghề thủ công nổi tiếng là dệt thổ cẩm với những họa tiết tinh xảo. Người Tày có một nền nông nghiệp cổ truyền khá phát triển với đủ loại cây trồng như lúa, ngô, khoai và rau quả mùa nào thức đó. Nền y học dân gian khá phổ biến trong cư dân người Tày. Đồng bào biết nhiều bài thuốc chữa bệnh bằng cây, con, củ, rễ trong rừng để chữa bệnh cho người và gia súc. Bản của người Tày thường ở chân núi hay ven suối. Tên bản thường gọi theo tên đồi núi, đồng ruộng, khúc sông. Mỗi bản có từ 15 đến 20 nóc nhà. Bản lớn chia ra nhiều xóm nhỏ. Nhà ở có nhà sàn, nhà đất và một số vùng giáp biên giới có loại nhà phòng thủ. Trong nhà phân biệt phòng nam ở ngoài, nữ ở trong buồng. Nhà sàn có nhiều kiểu cách. Những gia đình giàu có làm rất cầu kỳ bằng các loại gỗ tốt. Nhà đất chủ yếu là làm tường trình, lợp ngói ống. Nhà phòng thủ được xây dựng theo kiểu pháo đài. Tại những vùng cư trú của người Tày xưa có đình chùa, có trường học. Người Tày cũng như các dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dân tộc Tày rất coi trọng việc hôn lễ vì nó thể hiện ý thức trách nhiệm đối với tổ tiên, là hình thức củng cố và phát triển xã hội. Có thể nói từ trước tới nay, đám cưới người Tày không chỉ là công việc của mỗi nhà mà còn là công việc của cả làng bản. Vì thế, mỗi khi có đám cưới, cả bản lại rộn lên như có hội. Đám cưới thường được tổ chức vào lúc chiều tối, tầm 4-5 giờ trở đi. Cưới vào giờ này không ảnh hưởng đến công việc trong ngày của mọi người. Người ở xa mấy núi cũng đến kịp. Hơn nữa, mọi người sẽ có thời gian ở chơi lâu hơn. Tiệc cưới được chia làm hai tiệc. Tiệc thứ nhất dành cho người lớn tuổi, bậc cha chú, anh em họ hàng. Tiệc thứ hai dành cho nam nữ thanh niên, bạn bè gần xa của cô dâu chú rể. Tiệc này bắt đầu vào khoảng 7-8 giờ đêm. Ăn uống xong, mọi người vẫn ở lại. Người lớn ngồi uống nước, hàn huyên với gia chủ. Thanh niên, đám thì tổ chức lầy cỏ, là một trò chơi như kiểu oảnh tù tì, người thua sẽ bị uống rượu phạt. Đám thì bên trai bên gái hát lượn với nhau. Cuộc vui ồn ả, kéo dài thâu đêm, mờ sáng mới tan. Theo phong tục, mọi chi phí tổ chức đám cưới của nhà gái đều do nhà trai lo liệu hết, tiền mặt, lợn, gà, gạo, rượu. Điều đó có ý nghĩa là nhà trai tỏ lòng biết ơn, mong đền đáp phần nào công lao dưỡng dục của bố mẹ cô gái. Nhà gái sẽ trích ra một số tiền để sắm sửa tư trang, cho con gái làm của hồi môn, quần áo mới, vòng bạc, xà tích bạc, chăn màn thổ cẩm, chiếu hoa và những đồ gia dụng khác. Còn rượu, thịt, gạo nếp, gạo tẻ sẽ dùng làm cổ để mời họ hàng, làng xóm. Tất nhiên, hai bên gia đình có thể điều đình với nhau. Tùy theo gia cảnh, nhà gái có thể đòi ít hay đòi nhiều. Có trường hợp thấy nhà trai điều kiện kinh tế không mấy dư dả, nhà gái chỉ đòi một ít gọi là cốt để tránh tiếng là con mình theo không người ta. Người Tày còn có một phong tục đẹp khác, đó là tục khẩu lẩu, nghĩa là gạo rượu. Khi gia đình nào có đám cưới, cũng như những việc hiếu hỷ khác như vào nhà mới, thôi nôi, mừng thọ, ma chay, ngoài số tiền phong bao như thường lệ, Nhiều người còn đem gạo và rượu đến. 10 ống gạo, chục lít rượu, nhiều ít tùy theo. Số gạo rượu đó được gia chủ ghi chép vào sổ cẩn thận. Để khi nào nhà khác có việc, mình lại đi khẩn lẩu lại người ta. Đây là một hình thức giúp đỡ lẫn nhau bằng hiện vật, đỡ phần nào chi phí cho gia chủ khi nhà có công việc. Những năm trước đây khi kinh tế còn khó khăn, đặc biệt là vùng núi, vùng đồng bào dân tộc, thì việc làm đó thật có ý nghĩa. Nó thể hiện tính cộng đồng rất cao của cư dân nơi đây. Người tài mời khách tới dự đám cưới phải mời trước 9 ngày. Điều này có lẽ xuất phát từ việc xưa kia do đi lại khó khăn, đường xá cách trở. Phải mời trước như thế, người được mời mới có thời gian chuẩn bị, sắp xếp công việc đến mừng. Anh em, bạn bè ở xa có thể đến trước một ngày. Dự đám cưới xong còn ở chơi thêm 1-2 ngày nữa mới chia tay. Trong thời gian đó, gia chủ tiếp đãi rất thịnh tình, chu đáo, không để điều gì khiến khách phiền lòng. Điều đó cho thấy lòng hiếu khách của người tài. Có một điều đặc biệt là lễ cưới cử hành xong, cô gái không ở lại nhà chồng mà quay về nhà bố mẹ đẻ ngay đêm đó. Dù đêm đã khuya, chú rể và đại diện nhà trai vẫn phải đưa cô dâu và phái đoàn nhà gái trở về. Nếu vì lý do nào đó như đường xá quá xa xôi, không thể về ngay mà phải ở lại, thì đêm đó cô dâu và các cô gái phù dâu sẽ ngủ chung một phòng rồi sáng hôm sau về sớm. Ngày thứ ba, tính từ ngày cưới, chàng trai mới đi đón vợ về. Đêm đó mới chính thức là đêm tân hôn của hai người. Tục gọi đó là lễ Slam Nâu, nghĩa là ba ngày. Hiểu nôm na là lễ lại mặt. Theo cách giải thích của những người cao tuổi, thì sở dĩ có tục này là bởi trước và trong ngày cưới, chú rể sẽ rất mệt mỏi vì phải lo nhiều việc, nhất là phải uống rất nhiều rượu mừng của mọi người. Nếu động phòng ngay thì sẽ không có lợi. Nhưng cô dâu cũng chỉ ở nhà chồng chừng 7 ngày, sau đó lại quay về sống với bố mẹ đẻ. Bởi theo phong tục của người Tày, khi nào con dâu có con mới được về ở hẳn nhà chồng. Chính vì thế mới có chuyện, cứ 2 bữa nửa tháng, mẹ chồng lại cho gọi con dâu về với những lý do. Giúp nhổ mạ, cấy lúa, hay xay lúa, giả gạo hộ mẹ. Tóm lại là kiếm đủ cớ để gọi con dâu về, mục đích là để đôi trẻ có dịp gần gũi nhau, để bà mau có cháu bế. Khi cô gái có mang, gần đến ngày khai hoa mãn nguyệt, nhà chồng mới đón về để sinh nở. Có con rồi, cô gái mới chính thức về nhà chồng, được giao tay hòm chìa khóa, gánh vác mọi công việc. Ở một số huyện của tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, đồng bào Tày còn có tục cưới vắng mặt chú rể. Nếu chú rể vì một lý do nào đó mà vắng mặt trong ngày cưới, nhà trai sẽ chọn một người thế vai chú rể, gọi là rể giả. Cưới giả. Người làm rể giả phải là trai tân, khỏe mạnh, có đạo đức, thường là con cháu trong nhà hoặc là bạn thân của chú rể. Rể giả sẽ cùng họ nhà trai đi đón dâu, cùng cô dâu ra mắt hai họ. Cốt là để cô dâu không phải lẻ bóng trong ngày cưới. Tục này có từ bao giờ cũng không rõ, chỉ biết những năm đất nước còn chiến tranh, tục này diễn ra khá phổ biến. Những chàng trai do bận công tác đột xuất, đi bộ đội đóng quân ở xa, ngày cưới của mình không về được cũng không sao. Ở nhà, đám cưới vẫn được tổ chức bình thường, chu đáo, mà cũng không vì thế mà mất vui. Và những chàng rể vắng mặt đó vẫn yên tâm về người vợ mới cưới của mình. Cùng với thời gian và sự phát triển của xã hội, nhiều tập tục trong việc cưới xin của người Tày cũng có sự thay đổi, không còn nguyên như xưa nữa. Gia đình người Tày thường quý con trai hơn và có quy định rõ ràng trong quan hệ giữa các thành viên trong nhà. Vợ chồng yêu thương nhau, ít ly hôn. Y phục của người Tày nam cũng như nữ, chủ yếu mặc quần áo vải chàm, áo dài năm thân, quần lá tọa. Đàn ông quấn khăn kiểu chữ nhân. Ngày nay đồng bào Tày mặc giống người Kinh. Trang phục đồng bào dân tộc Tày có đặc trưng riêng về phong cách thẩm mỹ. Người Tày thường mặc quần áo vải bông nhuộm chàm. Y phục của nam giới Tày gồm loại áo cánh tứ thân, lửa cỏm, áo dài năm thân, khăn đội đầu, quần và giày vải. Áo cánh tứ thân là loại xẻ ngực, cổ tròn cao, không cầu vai, xẻ tà, cài cúc vải, 7 cái, và hai túi nhỏ phía dưới hai thân trước. Trong dịp Tết, lễ hội, nam giới mặc thêm loại áo dài năm thân, xẻ nách phải, đơm cúc vải hay cúc đồng. Quần cũng làm bằng vải sợi bông nhuộm chàm như áo, cắt theo kiểu quần đũng chéo, độ choảng vừa phải, dài tới mắt cá chân. Quần có cạp rộng không luồn rút, khi mặc có dây buộc ngoài. Khăn đội đầu màu chàm, 30cm x 200cm, quấn trên đầu theo lối chữ nhân. Y phục của nữ thường gồm áo cánh, áo dài năm thân, quần váy, thắt lưng, khăn đội đầu, hai vải. Áo cánh là loại tứ thân xẻ ngực, cổ tròn, có hai túi nhỏ phía dưới hai vạt trước, thường được cắt may bằng vải chàm hoặc trắng. Khi đi hội, thường được mặc lót phía trong áo dài. Vì vậy, người Tày còn được gọi là cần lửa khao. Người áo trắng, để phân biệt với người Nùng chỉ dùng màu chàm. Áo dài cũng là loại năm thân, xẻ nách phải, cài cúc vải hoặc đồng. Cổ tròn, ống tay và thân hẹp có eo. Trước đây phụ nữ mặc váy, nhưng gần đây phổ biến mặc quần. Đó là loại quần về nguyên tắc cắt may giống nam giới, kích thước có phần hẹp hơn. Khăn phụ nữ Tày cũng là loại khăn vuông màu chàm, khi đội gập chéo giống kiểu mỏ quạ của người Kinh. Nón của phụ nữ Tày khá độc đáo. Nón bằng nan tre lợp lá, có mái nón bàn và rộng. Trang sức phụ nữ Tày đơn giản, song có đủ các chủng loại cơ bản như vòng cổ, vòng tay, vòng chân, xà tích. Có nơi còn đeo túi vải. Cái độc đáo đáng quan tâm của trang phục Tày là lối dùng màu chàm phổ biến, đồng nhất trên trang phục nam và nữ, cũng như lối mặc áo lót trắng bên trong áo ngoài màu chàm. Cái lưu ý không phải là lối tạo dáng mà là phong cách mỹ thuật như đã nói trên. Nhiều tộc người cũng dùng màu chàm nhưng còn gia công trang trí các màu khác trên trang phục. Ở người Tày hầu như các màu ngũ sắc được dùng trong hoa văn, mặt chăn hay các tấm thổ cẩm. Riêng nhóm Pa Dí ở Lào Cai có phong cách tạo dáng và trang trí khá độc đáo ở lối đội khăn và y phục. Đời sống tinh thần của người Tày khá phong phú và đa dạng. Tiêu biểu nhất là thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thánh ở trong vùng. Hệ thống điện thần của người Tày đã phát triển cao, có đủ mặt các vị từ Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, thần bếp, thần núi, cho tới ma quỷ thập phương. Người Tày mến khách, cởi mở, dễ làm quen và thích nói chuyện. Họ rất trọng người cùng tuổi. Khi đã kết nghĩa bạn bè thì coi nhau như anh em ruột thịt, bà con thân thích của mình. Tết của người Tày bắt đầu vào ngày 30 tháng Chạp và kết thúc lễ tạ tổ tiên vào khoảng sáng mùng 3. Tuy vậy, cũng như nhiều dân tộc, thường họ chơi dài đến hết cả tháng Giêng. Mùng 7 họ ra đồng làm một chút, mang tính hình thức là chính. Đến ngày 15, họ ăn Tết lại, gần giống như ăn rằm tháng Giêng của người Việt, nhưng người Tày thì gọi là ăn Tết lại. Những ngày trước Tết, trai gái trong bản lại khẩn trương trang trí lại nhà cửa, quét dọn sạch sẽ và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà để cho gian nhà thêm mới mẻ và ấm cúng hơn. Ngày 28 Tết, các gia đình đã gói bánh chưng dài. Bàn thờ được lau chùi, Người ta buộc bốn cây mía vào bốn góc chân bàn thờ. Quan niệm đó là cái gậy để tổ tiên chống. Chuẩn bị đón Tết còn là dịp cho trai gái trong bản rủ nhau xuống chợ mua sắm cho mình những bộ quần áo mới nhất để đi chơi xuân. Bước sang ngày 29, người Tày bắt đầu làm thịt lợn và chế biến ra những món ăn như giò, chả, thịt luộc, thịt nướng và lạp sườn. Nếu ngày này ai đó có dịp đến với vùng cao, sẽ thấy nhà nào cũng treo những dây lạp sườn trong bếp trông thật hấp dẫn. Đến ngày 30 Tết thì người Tày cất tất cả những đồ dùng trong nhà như dao, rựa, cày, bừa vào một nơi, rồi làm lễ cúng để cho chúng nghỉ ngơi ăn Tết. Vì theo đồng bào nơi đây, những vật dụng đó đã gắn bó và theo người dân suốt một năm lao động vất vả, nên chúng cũng phải được nghỉ ngơi đón Tết. Tối 30, vừa tiếp bạn bè đến chơi, phụ nữ trong nhà vừa làm bỏng, chè lam, bánh khảo. Để làm bỏng, người ta phải đồ sôi lên từ mấy ngày trước, để khô rồi trộn cám vào, cho hạt gạo sôi tơi ra. Tiếp đó phun ít rượu rồi rang lên. Đến tối hôm tất niên chỉ đem ra nấu với mật, rồi đổ ra khay, cắt miếng. Mọi sự thăm thú kết thúc trước 12 giờ đêm 30, sau đó ai về nhà nấy. Trẻ con phải thức trực tuổi cả đêm. Đêm giao thừa là dịp các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau để trò chuyện, cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc biệt hơn ngày thường và chúc nhau những lời chúc năm mới hạnh phúc thịnh vượng. Người Tày kiêng sáng mùng một Tết, có người bất kỳ không mời mà đến vào nhà. Họ chọn mời người xông nhà là người có đạo đức trong bản, người có phúc lớn, kỵ nhất là người có tang hoặc bị ma gà ám. Đàn ông Tày mùng một chơi cha, tức bố mẹ vợ, mùng ba chơi thầy, tức thầy cúng. Vào dịp Tết, người ta mặc những bộ quần áo đẹp nhất đi chơi. Phụ nữ mặc áo dài màu chàm năm thân, một thân ngắn, bốn thân dài. Ống tay hẹp, thắt lưng cũng màu chàm, bỏ mối ra phía sau lưng. Đầu đội khăn vuông chàm, trong có vải quấn tóc màu đen hoặc chàm. Chân đi hài thêu, mũi cong hình mỏ gà. Ngày Tết cũng là cơ hội để cho cả người già, trẻ em, thanh niên nam nữ kéo nhau đi xem các lễ hội vui xuân như tung còn, múa xòe và trao cho nhau những điệu hát sli, hát lượn thật hay, thật tình tứ. Ra xuân, người Tày còn có hội lồng tồng, nghĩa là xuống đồng. Dân tộc Tày có kho tàng văn học nghệ thuật rất phong phú, từ truyện thần thoại, cổ tích đến truyện cười, ca dao, tục ngữ, và rất nhiều thể loại dân ca, dân vũ. Trong đó nổi bật là hát lượn, hấp dẫn đến tất cả mọi người, mọi giới, các lứa tuổi khác nhau. Ngoài ra còn phải kể đến các điệu then, các cuộc vui chơi giải trí, các cuộc múa võ, côn, quyền, đao, kiếm rất phong phú. Dân tộc Thái. Tên tự gọi của dân tộc Thái là Tây, Thay. Ngoài ra, dân tộc Thái còn có các tên gọi khác là Tây Thanh, Mang Thanh, Tây Mười, Tây Mường, Hàng Tổng, Tây Dọ, Thổ. Dân tộc Thái thuộc nhóm địa phương. Ngành đen, tức Thái đen, ngành trắng, tức Thái trắng, và thuộc nhóm ngôn ngữ Tày Thái, cư trú ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền núi Thanh Hóa, Nghệ An. Người Thái có nguồn gốc lâu đời ở Việt Nam. Về kinh tế, người Thái làm ruộng nước, biết dùng sức kéo, trâu bò từ lâu, biết làm thủy lợi, thâm canh cây trồng. Ở vùng người Thái sinh sống, hầu như có mặt đầy đủ các loại cây trồng ở miền Bắc nước ta. Nhờ vậy đời sống của cư dân người Thái bao giờ cũng sung túc hơn các cư dân khác cùng ở một vùng. Người Thái sớm biết khai thác lâm sản, biết nhiều bài thuốc nam chữa bệnh có hiệu quả. Người Thái có nhiều kinh nghiệm đắp phai, đào mương, dựng con, bắt máng lấy nước làm ruộng. Lúa nước là nguồn lương thực chính, đặc biệt là lúa nếp. Người Thái cũng làm nương để trồng lúa, hoa màu và nhiều thứ cây khác. Từng gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm, đan lát, dệt vải, một số nơi làm đồ gốm. Sản phẩm nổi tiếng của người Thái là vải thổ cẩm với những hoa văn độc đáo, màu sắc rực rỡ, bền đẹp. Người Thái định cư thành bản làng, có một số nơi với lối kiến trúc kiểu đường phố. Nhà sàn của người Thái có cấu trúc đẹp, chắc chắn, rộng rãi. Nước ta có hai nhóm người Thái lớn là Thái trắng và Thái đen, ngoài ra còn một vài nhóm nhỏ khác. Nhà người Thái trắng có khá nhiều điểm gần với nhà Tày Nùng, còn nhà Thái đen lại gần với nhà của các cư dân Môn Khmer. Tuy vậy, nhà người Thái đen lại có những đặc trưng không có ở nhà của cư dân Môn Khmer. Nhà của đồng bào người Thái đen nóc hình mai rùa, chạm đầu dốc có khâu cút với nhiều kiểu khác nhau. Hai gian hồi để trống và có lan can bao quanh. Khung cửa ra vào và cửa sổ có nhiều hình thức trang trí khác nhau. Bộ khung nhà người dân tộc Thái có hai kiểu cơ bản là khứ thán và khay điên. Vì khay điên là vì khứ kháng, được mở rộng bằng cách thêm hai cột nữa. Kiểu vì này dần gần lại với kiểu vì nhà người Tày Nùng. Cách bố trí trên mặt bằng sinh hoạt của nhà Thái đen khá độc đáo, các gian đều có tên riêng. Trên mặt sàn được chia thành hai phần, một phần dành làm nơi ngủ của các thành viên trong gia đình, một nửa dành cho bếp và còn là nơi để tiếp khách nam. Thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, truyện thơ, ca dao là những vốn quý báu của văn học cổ truyền người Thái. Các tác phẩm thơ ca nổi tiếng của đồng bào Thái là Sống Chủ Son Sao, Quân Lú, Nàng Ửa. Người Thái sớm có chữ viết nên nhiều vốn cổ, văn học, luật lệ, dân ca được ghi chép lại trên giấy bản và lá cây. Đồng bào rất thích ca hát, đặc biệt là khắp. Khắp là lối ngâm thơ hoặc hát theo lời thơ, có thể đệm đàn và múa. Nhiều điệu múa như múa xòe, múa sạp đã được trình diễn trên sân khấu trong và ngoài nước, hấp dẫn đông đảo khán giả. Hạng khuốn, ném còn là hai đặc trưng văn hóa nổi tiếng của người Thái. Trang phục của người Thái gần giống nhau. Trang phục phụ nữ rất đặc sắc, mặc áo cánh ngắn đủ màu, đính hàng khuy bạc hình bướm, nhện, ve sầu, chạy trên đường nếp, xẻ ngực bó sát thân. Ăn nhịp với chiếc váy màu thẫm hình ống, thắt eo bằng dải lụa, đeo dây xà tích bạc bên hông. Nữ dân tộc Thái đen đội chiếc khăn piêu nổi tiếng với hình hoa văn thêu sặc sỡ. Trước đây người Thái đã có chúa đất trực thuộc triều đình và thiết lập những địa vực phân nhau để cai quản. Sự phân hóa giai cấp ở người Thái có từ rất sớm. Về trang phục, người Thái có nhiều nhóm địa phương với những phong cách trang phục khác nhau. Thường nhật, trong sinh hoạt và lao động, nam giới người Thái mặc áo cánh ngắn, xẻ ngực, quần xẻ đũng. Áo là loại cổ tròn, không cầu vai, hai túi dưới và trước cài cúc vải hoặc cúc xương. Đặc điểm của áo cánh nam giới người Thái khu Tây Bắc không phải là lối cắt may, vì cơ bản giống áo ngắn nam Tày Nùng Kinh, mà là ở màu sắc đa dạng của loại vải cổ truyền của cộng đồng sáng tạo nên. Không chỉ có màu chàm trắng mà còn có màu cà phê sữa, hay giật các vuông bằng các sợi màu đỏ, xanh, cà phê. Trong các ngày lễ Tết, họ mặc loại áo dài xẻ nách phải màu chàm, đầu quấn khăn, đi guốc. Trong tang lễ, họ mặc nhiều loại áo sặc sỡ, tương phản màu sắc với ngày thường, với lối cắt may dài, thụng, không lượng nách với các loại xẻ ngực, xẻ nách, chui đầu. Mấy chục năm gần đây, nam giới người Thái mặc Âu phục khá phổ biến. Trang phục nữ Thái chia làm hai loại phân biệt khá rõ, theo hai ngành Thái Tây Bắc là Thái trắng, Tấy khao và Thái đen, Tấy đâm. Thái trắng. Thường nhật, phụ nữ Thái trắng mặc áo cánh ngắn, gọi là sữa cóm. Váy màu đen không trang trí hoa văn. Áo thường là màu sáng trắng, cài cúc bạc tạo hình bướm ve ong. Cái khác với sữa cóm, tức áo ngắn của Thái đen, là cổ áo hình chữ V. Thân áo ngắn hơn áo cánh người Kinh, tạo dáng ôm chặt lấy thân, khi mặc cho vào trong cạp váy. Váy là loại váy kín, ống, màu đen, phía trong gấp đáp vải đỏ. Khi mặc sữa cóm và váy, chị em còn tấm choàng ra ngoài, được trang trí nhiều màu. Khăn đội đầu không có hoa văn mà chỉ là băng vải chàm dài trên dưới 2 mét. Trong các dịp lễ Tết, họ mặc áo dài màu đen. Đây là loại áo dài thụng thân thẳng, không lượng nách, được trang trí bằng vải khít ở giữa thân, có tua vải phủ từ vai xuống ngực. Nách áo trang trí theo lối đáp hai mảng hoa văn trong bố cục hình tam giác. Phụ nữ chưa chồng búi tóc sau gáy, có chồng búi trên đỉnh đầu. Họ có loại nón rộng vành. Thái đen. Thường Nhật, phụ nữ Thái đen mặc sữa cóm màu tối, chàm hoặc đen. Cổ áo khác Thái trắng là loại cổ tròn, đứng. Đầu đội khăn piêu thêu hoa văn nhiều mô típ trang trí mang phong cách từng mường. Váy là loại giống phụ nữ Thái trắng đã nói ở trên. Lối để tóc có chồng và chưa chồng cũng giống người Thái trắng. Trong lễ Tết, áo dài Thái đen đa dạng với các loại xẻ nách, chui đầu, trang trí phong phú đa dạng về màu sắc và mô típ hơn Thái trắng. Cũng như các dân tộc khác, đến tuổi cập kê, những chàng trai cô gái Thái với những lời ca, điệu khèn ngọt ngào đã trao gửi lời yêu, tiếng thương với nhau. Trong những ngày đi nương, đi rẫy, những buổi đồng áng hay những đêm trăng sáng, chàng trai và cô gái hẹn hò gặp gỡ, cùng nhau nguyện ước nên vợ nên chồng. Chàng trai về thưa lại với mẹ cha, cùng mẹ cha bàn bạc chuẩn bị cho những ngày cưới xin sắp tới. Từ một người tự do bước sang một tư cách mới, đó là trở thành người chồng. Chàng trai sẽ phải trải qua một thời kỳ hệ trọng, thời kỳ cưới xin, kéo dài từ 1 đến 3 năm, và gia đình chàng trai sẽ phải trải qua nhiều thủ tục, nghi lễ. Đó là lễ dạm tiến, lễ dạm hỏi, lễ xin cưới và lễ cưới. Lễ dạm tiến. Gia đình chàng trai nhờ một người phụ nữ đứng tuổi khéo ăn khéo nói ở trong họ nhà mình, chọn ngày tốt, mang hai gói chè đến nhà cô gái, gặp bố mẹ cô thăm hỏi, chuyện trò, và ướm thử về việc chàng trai nhà muốn cưới con gái ông bà. Bố mẹ cô gái hẹn ngày sau sẽ trả lời. Ngày hôm sau, nếu gia đình nhà gái vui vẻ nhận lời, đồng ý cho kết hôn, thì từ đây gia đình chàng trai sẽ phải chuẩn bị cho nghi lễ tiếp theo, đó là lễ dạm hỏi. Lễ dạm hỏi. Ông mối là người thay mặt nhà trai mang lễ vật đi dạm hỏi. Người làm ông mối phải là người có tài ăn nói và có uy tín trong bản làng. Lễ vật ở đây gồm 4 chai rượu, 100 bánh nếp, 2 gói chè tươi, 2 gói trầu, đến nhà cô gái hỏi ý kiến. Sau khi được nhà gái cho ý kiến về hôn lễ, ông mối cẩn thận bàn bạc với nhà gái về ngày xin cưới. Lễ xin cưới. Người có vai trò chính trong việc này vẫn là ông mối. Ông mối dẫn một đoàn người nhà trai mang theo 200 bánh nếp, 4 chai rượu, trầu, chè, cau, 1 phần tiền, 1 chăn, 1 váy, 2 vòng tay bằng bạc thật đẹp để tặng mẹ vợ. Cùng với lễ vật trên, ông mối phải ăn nói thật khéo để làm sao cho nhà gái hài lòng và đồng ý cho tổ chức lễ cưới. Lễ cưới. Lễ cưới của người Thái thật đặc biệt. Ngoài việc mang 8 lạng bạc thì nhà trai phải mang đủ lợn, gà, gạo, bánh, rượu, cau, mắm, muối đến nhà gái. Những người nhà trai lúc này phải đích thân phục vụ toàn bộ việc nhà, tự tay làm cỗ thết đãi họ hàng, khách khứa nhà gái. Ngày hôm đó, cô dâu diện bộ váy áo đẹp nhất của mình cùng bạn bè trốn đi chơi từ sáng sớm tinh mơ đến trưa mới về nhà. Làm như vậy cốt để nhà trai không nhìn thấy mình khi họ tới. Nhà trai sắp một mâm cỗ đặt lên bàn thờ. ông Ma đọc bài cúng cơm và chú rể lại bàn thờ tổ tiên nhà gái để tổ tiên chứng giám nhận chàng rể là con của nhà. Khi ăn cơm cũng là lúc cuộc vui bắt đầu. Mọi người quây quần chúc mừng cô dâu chú rể, hát đối đáp. Sau đó nhà trai chọn giờ tốt xin phép đưa dâu về. Cô dâu đi về nhà chồng cùng một số người đưa dâu và gánh chăn gối đệm để tặng bên gia đình nhà trai mỗi người một bộ. Tới nhà trai, nhà gái làm lễ cất nón, tặng cho trẻ em bên nhà trai một ít tiền rồi mới lên nhà. Khi nhà trai dẫn cô dâu đến chân cầu thang, ông mối đứng đón ở cửa. Trước lúc bước qua bậc cửa vào nhà, ông mối làm lễ rửa chân cho cô dâu chú rể, sau đó dẫn họ tới bàn thờ tổ tiên làm lễ trình. Lúc này, trước mặt cô dâu và chú rể đặt một vò rượu cần có cắm hai cần rượu và một con gà chặt miếng được sâu lại bằng sợi chỉ đỏ. Cô dâu và chú rể ngồi nghe ông Mo cúng tổ tiên, đọc bài Mo chúc phúc. Dứt lời, ông Mo đưa hai cần rượu vắt chéo nhau cho họ cùng uống. Uống xong, ông Mo lại đưa con gà sâu sợi chỉ cho đôi vợ chồng cùng ăn. Như vậy, họ đã ăn cùng nhau, uống cùng nhau, và họ phải giữ trọn lời thề chung thủy. Đến ngày thứ ba, chú rể đưa vợ về bên nhà ngoại. Tại đây, họ làm lễ nhập phòng. Người thực hiện nghi lễ này cho đôi vợ chồng là một bà mế phúc hậu, đông con. Bà tự tay trải nệm, chiếu và đưa họ vào phòng. Từ đây, chú rể phải làm rể từ 1 đến 3 năm rồi mới được đưa vợ về nhà mình. Với người Thái nhiều vùng, 25 tháng Chạp là phiên chợ cuối cùng, lớn nhất trong năm. Sau đó là nghỉ ngơi chơi Tết. Sáng ngày 27 hoặc 28, ông trưởng bản chủ trì tổng vệ sinh cho cả bản. Tối 29 bắt đầu gói bánh chưng. Người Thái thường gói hai loại bánh chưng màu đen và màu trắng. Để làm bánh màu đen, họ đốt rơm lên, lấy tro, giã lẫn gạo nếp, rồi sàng sảy sạch mụi tro mà vẫn giữ lại màu đen. Nhiều nơi không cho nhân bánh. Người ta quan niệm hương vị của Tết ở trong bánh chưng chủ yếu thể hiện ở hương vị của lá dong, và đó cũng là cái chủ yếu để dâng lên tổ tiên, gọi là ma nhà. Sáng 30 Tết, các nhà luộc bánh chưng và thịt lợn. Tối 30 Tết là bữa cơm tất niên, có sự góp mặt của bà con, bạn bè. Rồi cả đêm người ta thức uống rượu, nhang không bao giờ tắt. Sau lễ cúng giao thừa bằng thịt, bánh, các đồ thổ cẩm, bạc nén, nhà nào có chiên hay còng thì mang ra gõ tại nhà. Cũng không thể không nhắc tới phong tục gọi hồn của người Thái. Vào tối 28, 29 hoặc 30 Tết, gia đình người Thái thịt hai con gà, một để cúng tổ tiên, con còn lại dùng để gọi hồn cho mọi người trong nhà. Để gọi hồn, thầy cúng lấy của mỗi người một chiếc áo, bó lại một đầu với nhau, vác lên vai. Tay thầy cầm một thanh củi đang cháy, rồi mang ra đầu làng gọi hồn 2-3 lần, sau đó về chân cầu thang lại gọi một lần nữa. Xong việc, thầy cúng đích thân buộc một sợi chỉ đen vào tay mỗi thành viên gia đình để trừ tà. Sợi chỉ đó phải để tự đứt. Nếu dứt đứt thì chủ nhân dễ bị ốm. Sáng mùng 1 Tết, người Thái dậy sớm, múc nước luộc bánh chưng cho mỗi người uống một ít, có lẽ để phòng đau bụng. Các người nữ trong nhà hôm mùng 1 được đem xôi đã đồ ra quạt ở giữa gian cúng ma nhà. Bình thường họ không được bén mảng đến khu vực đó. Sau đó người ta dọn ra 2 hoặc 3 mâm cúng. Mâm đặt trên cao là để cúng tổ tiên nhà chồng, còn mâm thấp cúng tổ tiên nhà vợ. Cúng xong, tất cả con trai lui vào để cho phụ nữ ăn trước. Và chỉ như thế, mỗi ngày mùng 1 thôi. Hàng ngày, phụ nữ ăn cùng hoặc ăn sau đàn ông. Bữa cơm Tết của người Thái có một món không thể thiếu, đó là cá, với các món nướng, chua, khô. Người Kinh sáng sớm mùng 1 Tết kiêng đến nhà, nhưng người Thái thì mùng một Tết đã đi nườm nượp đến nhà nhau chúc Tết. Họ chỉ kiêng vứt lá dong xuống gậm sàn, kiêng quét nhà vào ngày mùng một Tết. Tối ngày mùng một Tết, họ đã làm lễ tạ. Từ chiều mùng một Tết, thanh niên bắt đầu đi chơi, và muốn đi chơi đến bao giờ thì đi, đến làng nào ăn uống ở làng ấy. Có khi đi đến qua cả mùng 10 mới về. Các trò chơi khá náo nhiệt, gồm đánh cầu lông gà, ném còn, khắc lõn. Dân tộc Thái có nhiều dòng họ, mỗi dòng họ có quy định kiêng kỵ riêng. Ma chay có hai bước cơ bản. Phúng viếng đưa hồn người chết lên cõi hư vô, đưa thi thể ra rừng chôn, đưa đồ tang lễ ra bãi tha ma và kết thúc bằng lễ gọi ma trở về ngụ tại gian thờ cúng tổ tiên. Đồng bào quan niệm chết là tiếp tục sống ở thế giới bên kia, vì vậy đám ma là lễ tiễn người chết về mường trời. Sinh sống hàng ngàn năm trên dải đất Việt, thừa hưởng một nền văn minh cổ truyền lớn lao của cha ông, người Thái đã góp phần cống hiến không nhỏ vào kho tàng văn hóa Việt Nam. Nhờ có văn tự, người Thái để lại nhiều sách truyện trên giấy bản, đến ngày nay rất có giá trị. Trong kho tàng văn nghệ dân gian nước ta, các truyện thần thoại, thơ ca của dân tộc Thái chiếm một vị trí quan trọng. Dân tộc Sinh Mun. Dân tộc Sinh Mun còn có tên gọi khác là Buộc, Xá, Bà Nạ. Đồng bào dân tộc Sinh Mun thuộc nhóm địa phương. Sinh Mụn Dạ, Sinh Mụn Ngạc và thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Đồng bào cư trú trên lưng chừng núi chạy dọc biên giới Việt-Lào của các tỉnh Lai Châu, Sơn La. Người Sinh Mun sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy, trồng lúa nếp và ngô là chính. Có loại nương chọc lỗ tra hạt giống, có nương dùng cuốc và có nương dùng cày để canh tác. Một số nơi có ruộng nước. Trước kia đồng bào nuôi trâu, dê, lợn, thả rông. Nay nhiều bản đã làm chuồng xa nhà cho súc vật. Hái lượm và săn bắn góp phần quan trọng cho đời sống đồng bào. Nghề đan lát khá phát triển, đồ đan đẹp và bền. Đồng bào thường đổi đồ đan cho người Thái, người Lào để lấy một phần đồ mặc và đồ sắt. Người Sinh Mun có tập quán ăn trầu, nhuộm răng đen, uống rượu cần, thích gia vị cay. Người Sinh Mun cư trú thành từng bản, ở nhà sàn, mái nhà hình mai rùa, hai đầu nhà có cầu thang lên xuống. Trước kia người Sinh Mun sống du canh du cư, nay đồng bào đã sống ổn định và lập những làng đông đúc. Người Sinh Mun đa số mang họ Lò, họ Vi. Mỗi họ đều có điều kiêng cữ riêng. Các con theo họ cha. Trong nhà, khi người bố chết, người con trai cả giữ vai trò quan trọng. Tục cưới sinh của người Sinh Mun bao gồm nhiều bước. Dạm hỏi, lễ đi ở rể, đón dâu, lại mặt. Khi hai người mới cưới phải đổi tên của mình lấy một tên chung cho cả hai người. Tên chung do bố mẹ vợ, người cậu đặt hoặc do bói toán, sinh âm dương. Trong hôn nhân, nhà trai phải đưa tiền cho nhà gái. Sau lễ dạm, lễ hỏi mới đến lễ đi rể. Thường sau vài ba năm, lúc cô dâu chú rể đã có vài ba con, nhà trai mới tổ chức đón dâu về. Phụ nữ Sinh Mun thường sinh đẻ tại nhà. Khi con gần đầy tháng, cha mẹ nhờ thầy cúng đặt tên. Mặc dù là một dân tộc ít người, nhưng do sống tương đối tập trung, nên đời sống văn hóa tinh thần của người Sinh Mun cũng rất phong phú. Trong đó, bộ trang phục truyền thống là một trong những dấu ấn riêng đậm nét. So với trang phục của nhiều tộc người khác, bộ trang phục truyền thống của nam giới Sinh Mun có phần hơi đơn giản. Ngoài bộ quần áo mặc hàng ngày, người đàn ông Sinh Mun chỉ có thêm chiếc khăn quấn trên đầu, chiếc túi đeo bên người khi đi lên nương hay xuống chợ. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý hơn cả lại nằm ở chiếc áo. Trong bộ trang phục truyền thống của người đàn ông Sinh Mun, Áo là loại áo dài ngang tới bắp chân, được may bằng vải dệt sợi bông, nhuộm chàm, có màu xanh đen, giống chiếc áo dài của đàn ông Thái đen, khơ mú. Riêng phần thân áo được may thành 4 mảnh, phía sau gồm 2 mảnh ghép giữa sống lưng, phía trước là 2 mảnh. Cổ áo tròn được may thành nẹp ôm xung quanh cổ khi mặc. Dải khuy chạy từ cổ xuống áo, qua vai xuống nách và chạy dọc sườn trái xuống ngang thắt lưng. Khi mặc áo này, người Sinh Mun hay quấn trên đầu một chiếc khăn bằng vải nhuộm chàm dài khoảng 80cm. Cách quấn khăn của họ cũng giống người Thái đen. Quấn mỏ rìu quay ra phía trước trán. Quần của đàn ông Sinh Mun giống quần của nam giới Thái đen. Quần thường may ngắn trên mắt cá, ống rộng, nhuộm chàm. Quần không có cạp để luồn dây lưng mà dùng thắt lưng buộc lại khi mặc. So với trang phục của nam giới, trang phục truyền thống của phụ nữ Sinh Mun có phần cầu kỳ hơn, gồm váy, áo, khăn và thắt lưng. Váy thường may ngắn, hở bắp chân, tạo thành một vòng khép kín, chu vi khoảng 100-120cm. Cạp váy rộng 8cm bằng vải hoa, gấu váy rộng 3cm, bên trong nẹp bằng vải đỏ. Khi mặc, người ta kéo sát phía sau thân váy bó vào mông, phần còn thừa dồn hai bên hông và kéo về phía trước bụng. Khi mặc váy, bao giờ phụ nữ Sinh Mun cũng phải dùng thắt lưng thắt chồng khít lên phần cạp váy. Thắt lưng dệt bằng tơ tằm, dài khoảng 2,5m, rộng khoảng 15cm, nhuộm màu xanh lá cây. Khác với áo của nam giới, áo của phụ nữ Sinh Mun có thân ngắn, cộc tới ngang eo, được may bằng vải bông, cổ cao và tròn. Tay áo bó sát và dài tới mắt cá tay. Áo có khuy phía trước, làm bằng đồng, nhôm hoặc bằng bạc giống hình con bướm. Hàng khuy bên phải là con đực, hàng khuy bên trái là con cái. Mỗi chiếc áo có từ 11 đến 12 đôi. Khi mặc để hở phần thắt lưng tạo nên vẻ đẹp riêng của người con gái Sinh Mun. Phụ nữ Sinh Mun đội khăn piêu giống người Thái, làm bằng vải bông nhuộm chàm. Piêu được trang trí bằng cút ở 4 góc và xung quanh mép. Họ thường trang trí số cút lẻ, mỗi chùm 3 cút gọi là piêu cút sam. Ngoài áo, váy, thắt lưng và khăn, phụ nữ Sinh Mun còn đeo vòng tay, vòng cổ, khuyên tai bằng bạc. Tục mai táng. Khi có người chết, họ bắn súng báo hiệu cho dân làng biết. Người chết bó cót, chọn đất đào huyệt bằng cách ném trứng vỡ ở đâu đào huyệt ở đó. Người Sinh Mun không có tục cải táng và tảo mộ, không cúng ngày giỗ bố mẹ, cúng tổ tiên vào ngày có cơm mới.